lên đó chút là năm mùng một mình ăn nó lên đó, nó xuống rồi nó lên ngồi đó. Phật tử đạo Phật á, mình hiểu thế này, cái Phật đó là như cái lượng sống, Phật tử trên cuộc sống mình như lượng sống đó, nó lên rồi nó phải xuống, xuống rồi phải lên rồi lượng xuống như vậy đó. Thật ra khi nào mà mình hiểu đạo đó, mình đương cái kêu không gặp thời hơn tốt đó, thì nó đương xuống đó. Nhưng mà mình luôn luôn hy vọng nó lên, nó sẽ lên thôi, chứ không bao giờ nó xuống hoài. Nó lên, nó lên rồi không dự bị coi chừng xuống lại nữa. Có cái xuống rồi mình dự bị trước cuộc đời là phải vậy nên mình không khổ. Nghe không? Nhưng mà đặc biệt điểm này, cái người phước tu tập biết đó, biết hiểu đạo và cái phước báo mình lớn đó nha, thì nó lên lâu lắm nó mới xuống, mà xuống chút xíu nó lên nữa. Còn người nào mà thiếu phước quá đó, nha, thiếu có nhiều, thành ra cái việc nó xuống hoài lâu lắm nó mới lên, rồi lên chút xíu xuống nữa. Sư giảng để chi vậy? Phật tử ráng tu tập làm lành, làm thiện phước, để mình tu tạo cái phước báo nhiều thì mình sẽ hưởng tự nhiên nhà hưởng cái phước báo nhiều. Và cái mà không được hạnh phúc, cái mà nó hoàn cảnh không tốt cho mình, nó xuống, nó phải vậy thôi. Cuộc đời này nó lên rồi phải xuống, nhưng mà xuống ít lắm, nó xuống như ít rồi nó lên trở lại à. Ha, mà nhờ gì? Nhờ người để biết tu tập, biết làm lành, làm thiện, biết cách bố thí. Thật ra bây giờ mình tu tập được vậy là tốt đẹp. Thôi giờ sư giới thiệu qua là bây giờ nói cái gốc, cái chánh hôm nay để sư gửi gắm Phật tử. Là một lát nữa Phật tử có ngồi đây, tôi sẽ cho cái cuốn Sám Hối Lục Căn. Là trên cuộc sống mình mắc tai mũi lưỡi thân ý mình đó, mình sống như thế nào thì cuộc đời để được lợi ích, rất lợi ích. Rồi cái câu cái thiệp á, trong thiệp chúc sưng á, thì sư có nói cái câu là cái cương lĩnh của đạo giải thoát, thoát khỏi sanh tử luân hồi, là thật vì sanh tử phát tâm bồ đề, tế tính miệng sâu trì danh hiệu Phật. Cái này sư có giảng thường giảng rồi, nhưng mà hôm nay gặp con mùa xuân này chưa lặp lại. Và có cái nhân duyên nào, có Phật tử nào mà chưa được cái duyên lành để nghe, thì để nghe lại rồi để tu trì. Có nhiều người hiểu lầm, và trên tinh thần mà tôi có một tịnh độ á, nghe trong kinh Phật Thuyết Y Đà, Đức Phật nói cảnh Tây Phương Cực Lạc là cực lạc, là gì? Là cái vui cùng cực, không có khổ trên đó, vui lắm. Muốn ăn cũng ăn, muốn mặc có mặc, trẻ hoài không già, mà mạnh hoài không đau, có người tươi trẻ mãi như vậy đến vô lượng thọ, tuổi thọ vô lượng, rất là an vui. Nào, rồi nghe đó nguyện về đó, nghe đó vui sướng quá, bây giờ mà mới tôi xin về cõi Phật, nguyện về cõi Phật. Đa số là cái người mà hiểu được vậy là tại vì không có thầy hướng dẫn, không có thầy để truyền cái phương cách mình cho đúng cách. Đó, đó. Mà mình niệm Phật rồi để nguyện có Phật để gì? Để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mình niệm Phật phải luôn luôn gắn cái chữ là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Vì trên tinh thần đạo Phật là gì? Luôn luôn lấy cái vấn đề mà thoát sanh tử luân hồi làm gốc. Cho nên nhiều vị tu hồi xưa đó, nhưng khổ đức luôn luôn đã để gì? Sanh tử sự đại trên đầu nằm đó, là giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi là một sự rớn lao trên cuộc tu của mình. Đó là tu của mình. Và khi Phật tử tu môn tịnh độ, Phật tử nắm được ý này, Phật tử thấy là cái pháp rất là quý mạnh. Mà mấy người thấy cái đó là điểm quan trọng. Tại sao quan trọng? Đức Phật nói thế này, ngày thí dụ mà nó con bò mà nó chở đồ rất nặng trên xe, nó kéo xe, nó bò kéo xe, ở sao đồ rất nặng, mà nó qua dũng sình lầy. Phật tử tưởng tượng không? Đồ chở cái vật liệu trên đó rất nặng trên xe mà nó qua cái dũng sình lầy, tất nhiên là khó đi. Nó sình lầy rồi nó lúng xe rồi nó phải cố gắng hết sức, cố gắng hết sức mạnh nhọc mới qua được cái dũng sình lầy đó. Thì bình thường mà nói là con bò rất khổ, rất khổ. Đó là một điểm khổ. Rồi cái người mà tội nặng á, bị giam cầm trong cái lao ngục á, tự khổ không? Khổ là người ta sao? Người ta nói thường thường, mấy người ta nói là nhất nhật tại tù bằng thiên thu tại ngoại. Một ngày trong tù bằng gì? Thiên thu là gì? Ngàn năm á, ở ngoài. Tất nhiên là nó có cái khổ vậy đó. Cái khổ trong tù bằng gì? Hàng ngàn lần hơn là cuộc sống ngoài đời. Thì ngoài đời mình thường thường mình cho cái này cái khổ giúp chứ gì. Nhưng Đức Phật nó chưa làm khổ đâu, chưa khổ đâu. Cái khổ sanh tử luân hồi mới là cái khổ. Tại sao? Vì trên con đường sanh tử luân hồi đó, thì Phật tử nó nhớ rằng hàng ngàn hàng triệu kiếp mình đã làm thân con bò chở nặng qua dũng sình lầy. Nếu bây giờ mình không tìm cách tu thoát khỏi nó ra thì mình sẽ tiếp tục làm thân bò hàng ngàn hàng muôn lần nữa để kéo xe qua dũng sình lầy vì trải nghiệp. Và Phật tử nên nhớ rằng mình là một người tù tội, làm ác quấy vào dòng tù tội là hàng muôn hàng triệu kiếp rồi. Có thể nói vậy là hàng muôn hàng triệu kiếp lần rồi. Bây giờ nếu không tu không thoát khỏi tử rồi thì sao? Sẽ tiếp tục hàng muôn hàng triệu lần vào lao ngục chịu khổ nữa. Vì trên bước đường sanh tử luân hồi mình không có lường trước được, mình không làm chủ được. Cho nên Đức Phật nói rằng gì? Con bò qua dũng trình này một lần không khổ, không khổ lắm. Người tù tội nặng ở trong lao ngục không khổ lắm, mà không thoát khỏi sanh tử luân hồi mới là người khổ. Vì lẽ đó cho nên quý Phật tử nào có duyên lành lớn mà gặp cái pháp môn nào mà giải quyết sanh tử luân hồi ngay kiếp này là nắm tu liền, cố gắng tu trì bằng mọi giá phải nè, tu trì bằng mọi giá phải niệm Phật. Vì tại sao? Vì Đức Phật có nguyện, cái đại nguyện đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà trong 48 lời đại nguyện, mà cái làm đại nguyện thứ 18 là rất là đại từ bi, nguyện là tất cả chúng sinh trong mười phương trước giờ lâm chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, nếu ta và chư thánh chúng không đến rước người đó, ta nguyện ta không thành Phật. Quá đại từ bi, quá đại từ đại bi. Tất nhiên là trước giờ lâm chung Phật tử nhớ Phật, nhớ danh hiệu Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 tiếng liên lũy không gián đoạn nha. Chứ nhất tâm bất loạn 10 sau cùng là Đức Phật chỉ gì sẽ nguyện tiếp rước là về lâu Phật. Mà muốn được vậy là bây giờ Phật tử phải niệm Phật từ bây giờ đi. Nhưng mà có nhiều vị giảng mà cái thời kỳ này mà đòi mình phải nhất tâm bất loạn mới giải quyết sanh tử luân hồi được thì mình tu không nổi, mình giảng bắt buộc vậy là mình quá sợ. Trong khi đại nguyện Đức Phật là 10 niệm, mà Đức sự thật ra là 10 niệm này Phật tử bây giờ phải cố gắng hết sức mình, hết lòng mình. Mà nhất thời kỳ này á là luôn luôn có Phật lực gia trì gia hộ. Thấy chưa? Và cái là một vị thánh nhân nói rằng trước tu 10 mới là đắc đạo, nay một tu cũng đã Tây Phương. Người ta tu trước tu khó khăn cực khổ nhọc nhằn 10 lần mà mình bây giờ một lần là Đức Phật chấm mà. Bằng 1/10 mình cái cực khổ khó khăn mình mà 1/10 xưa là Đức Phật chấm rước mình về Đức Phật rồi. Cho nên một vị thánh nhân nói rằng kỳ xả tội nay còn một lúc, sao không lo tu để đặng hưởng nhờ kỳ xả tội. Hiện tại bây giờ đời Hạ Quân Mạo Pháp năm 2007 đã nằm trong cái thời kỳ mà chư Phật chư thánh nhân xá tội, vì biết rằng Phật tử thấy cái thời kỳ này ta kêu là mở cửa tam giới, mở cửa địa ngục. Địa ngục bây giờ được mở ra cho vong linh nó lên lên, cho nên những cái phần tử vong linh ác quấy sẽ quấy nhiều lắm, ác quấy rất là nhiều, mà nó quậy nó phá rồi mình người hiền đức tu cũng khó lắm. Nhưng mà có là bạn thử lòng người coi đó, nó quậy phá nó coi mình được chuyên tu, ráng tinh tấn tu, nó lướt qua được không? Mà lướt qua được phần là Phật chấp. Cho nên Đức Phật là đồng thời xá tội vong nhân, là những người địa ngục xá tội cho lên. Rồi bây giờ người tu tập Phật cũng xá tội, tu vào 1/10 được. Cho nên Phật tử cố gắng gặp được cái thời kỳ xá tội, mình chỉ cố gắng chút được rồi, chút ít được rồi. Mà cố gắng nha, mà thiệt lòng nha. Cái quan trọng chút ít này là không quan trọng, là không có thiệt lòng cũng được. Cũng như chứ nói Phật tử là bà thiện là đâu có, bà đâu biết chữ, bà đâu có tu nhiều, cũng tu gì niệm Phật, bà không tin tấn niệm Phật à nha, nhớ đâu niệm đó, mà đâu có hiểu thông suốt tính hạnh nguyện đâu. Nhưng mà mình cái thời kỳ này bà cũng dạy, bà có nguyện, có tin Đức Phật hay nà, rồi có niệm Phật, bà có đầy đủ rồi đó, mà không được nhất tâm bất loạn trọn vẹn. Nhưng mà cũng là Đức Phật trước, biết bao nhiêu người tu trì cả xuất gia mà mình lên cái nóng lên đỉnh đầu là khó Phật tử. Nhiều vị xuất gia giải thoát rồi, nó giải thoát trên con đời là xuất gia làm tăng ni đó. Nhưng mà trước giờ làm chung là sờ kiếm cái đỉnh đầu nóng là không có, ít lắm mà bà thiện được. Phật tử thấy tôi nói chi là để cái pháp môn quý báu như vậy đó, tại gia cũng vẫn giải thoát sinh tử luân hồi, tại gia cũng Đức Phật rước về Phật Phật, mà rước về Phật để đồng nghĩa thành Phật đấy. Mà theo tinh thần mà ngài mình tìm hiểu trong tinh thần đạo Phật về pháp môn tịnh độ, mà ngài Tịnh Không hay nói đó là, mà phải đọc lại. Bây giờ có một số lớn vị Bồ Tát phát tâm Bồ Tát, tu hành Bồ Tát, tu là rất nhiều đời kiếp rồi, nhưng mà ngài khẳng định rằng khi bà thiện mới về là Đức Phật là rước về Phật, bà thành Phật sớm sớm hơn mấy cái Bồ Tát này nhiều lắm. Tại vì Đức Phật hay là rước về Phật, Đức Phật biết cách dạy dỗ hướng dẫn mình đấy, để gì, để sớm thành Phật. Đặc biệt điểm này, cho nên thường thường mấy vị tổ bên trong tịnh độ nói rằng cõi Tây Phương của Đức Phật A Nà là gì? Đại học đường thế giới. Tại sao đại học đường thế giới? Chưa, ví dụ ở cõi ta bà mình đi, thế những vị nào mà thi đậu vô y khoa đại học rồi bác sĩ đó, và học 6 năm thì nhất định những vị này ra làm bác sĩ chứ không làm gì khác, ra trường làm bác sĩ. Thì mình cũng vậy, cái đại học đường thế giới Tây Phương Lạc mình, tất cả người dân nào mà về cõi Đức Phật rước chỗ Phật được thì sẽ giữ được cái đại học đó. Mà cái đại học này ra nhất định làm Phật chứ không làm gì khác. Vô đại học đường ra làm Phật. Rồi Phật tử này muốn ở những thí sinh muốn vào đại học y khoa bác sĩ ở ta bà mình nè, nơi Việt Nam mình nè, phải học cho đậu lớp 12 mà học giỏi mới thi đậu vô ra, mới thi đậu vô đại học mà y khoa bác sĩ được. Còn mình đây mình phải học làm sao, mình tu thế nào tốt đẹp tinh tấn thế nào đó mới được về dự đại học đường thế giới Tây Phương Cực Lạc được chứ. Nhưng mà xin thưa, cái này cách nào khác, tin tưởng trọn vẹn cái đại nguyện cái lòng từ bi Đức Phật A Nà, tin tưởng trọn vẹn rồi tha thiết nguyện về, thật lòng nguyện về, thật lòng muốn về, Rồi niệm Phật ít nhiều tùy duyên mình. Mình niệm Phật tùy cái sức của mình và tùy cái hoàn cảnh của mình, mình niệm Phật. Cái bài học bao nhiêu được vậy? Là Đức Phật trước của Phật. Bây giờ cái điểm chứng minh là bà Thiện đâu có bắt buộc phải quá giỏi giang đâu, dốt không biết chữ giỏi giang gì. Mà bà yếu bệnh mà bà đâu có mạnh khỏe mà tu tinh tấn hoàn toàn như mình đâu. Thấy không? Thành ra nhưng mà cái lòng thành, cái nguyện thiết, cái thời kỳ xã tội cho nên bà được. Cái điều kiện đâu đâu được quá khó khăn đâu. Đâu quá khó khăn đâu. Nhưng mà khó chỗ là cái gì? Không tin xong. Nghi. Dầu cho sáng suốt cách mấy, dầu cho học hành tụ kinh cách mấy, dầu vô cách mấy mà nghi thì qua không được. Không giờ gặp Phật được. Không giờ gặp Phật được. Khi mà nghi là qua không nở là gì? Còn nghi ngờ chút nào đó thì qua sen tới vương là không nở. Mình không có gá vào phải sen được. Đồng điểm nữa, sư có giảng cái tổ Pháp Viên á, Pháp Viên Thượng Nhân, Pháp Viên mà tổ Pháp Viên ở bên Nhật á, sư có giảng cái ngữ luận tổ Pháp Viên á, thì trong đó có ngài khẳng định, ngài nói rằng trước giờ lâm chung mình Đức Phật sẽ lai nghinh tiếp duyên mình về Đức Phật. Có nhiều người hiểu rằng mình niệm nghe Đức Phật nói là có nguyện mà mình niệm 10 niệm, sau cùng giờ lâm chung khi mình niệm đủ 10 niệm Đức Phật thế nào sẽ đến tiếp dẫn mình về Đức Phật. Lúc mình thở hơi cái khi ra Đức Phật mới đến tiếp dẫn là Đức Phật hiểu lầm nha. Ngài nói Đức Phật đó là hiểu lầm đó. Đức Phật lai nghinh trước khi mình niệm Phật, cái lòng thành của mình đúng cách rồi đó là Đức Phật gì? Lai nghinh trước rồi, cảm ứng trước rồi. Đức Phật đến đó để gì? Để gì giúp duyên mình đầy đủ cái duyên lành. Đức Phật đã dìu mình qua cửa ải sanh tử luân hồi. Mình làm sao đủ sức để chờ Đức Phật mình thở cái khi rồi, rồi Đức Phật mới đến tiếp dẫn mình, làm sao đủ sức để qua cửa ải được? Mà Đức Phật lai nghinh trước rồi. Trước khi mình niệm Phật 10 tiếng. Tại sao vậy mà Đức Phật luôn luôn gì? Đức Phật đại từ đại bi và đại trí tuệ. Đức Phật biết, cảm nhận, biết rằng người này sẽ cảm ứng từ lâu rồi. Thật tình tu trì, nó thật muốn về nước Ngài rồi. Thì cái này là 10 niệm sau cùng là dư sức. Đức Phật nói gì? Đến đó. Giúp duyên mình qua cửa ải này. Nếu không có Đức Phật A Đà thì không khi nào mình qua cửa ải này nổi. Không thể nổi. Cho nên quý Phật tử đừng có ngại mình phải nghe nói về đại học đường thế giới Tây Phương Lạc nó quá khó khăn. Đừng, không phải quá, không phải quá khó mà không phải dễ. Không phải dễ. Mới dễ là mình thiếu niềm tin đó. Mà phải thiết. Chỉ cái lòng thành mình mà lòng thành thật. Lòng thành thật. Điểm này rất quan trọng. Cho nên đòi gì nè, trong này Phật tử đi chỗ này nè, là tín nguyện sâu trì danh Phật. Đó không? Là tin sâu, nguyện thiết, công hạnh đi về thì kết quả tốt. Nhưng mà không đòi hỏi Phật tử công hạnh cho thiết về. Là vì sao? Là gì? Tổ Trí Húc thường nói là mình nếu tu trì, nếu mà niệm Phật mà không thiếu tín nguyện, dầu cho niệm Phật danh nhất nhất niệm liên lũy, đến đổi mà gió thổi không vào mà nước tạt không vô, tất nhiên là niệm khích rịch à, nó nằm trong cái nhất tâm bất loạn rồi đó. Mà thiếu tín nguyện cũng không vãng sanh được. Tới đi chỗ này, rồi Ngài nói rằng nếu người nào có tín nguyện là vãng sanh, chỉ tính sâu nguyện thiết là được vãng sanh, còn phẩm thấp phẩm cao là do cái hạnh về mộng. Phật tử có tín nguyện rồi là vãng sanh đó. Đức Phật tiếp về có Phật đó. Mà nếu mình dĩ nhiên phải niệm Phật rồi, tín nguyện niệm Phật gì phải có. Mà nếu mình niệm mỏng, tất nhiên là không niệm được thuần nhất, không niệm được nhất tâm bất loạn, thì mình ở phẩm thấp. Còn mình nhân duyên đầy đủ, mình niệm nhất tâm bất loạn thì phẩm thượng phẩm thượng sắc. Đâu rõ ràng nó. Nó mà không có lắm. Thành ra Phật tử tu mình, Phật tử đã nhớ rằng hôm nay sư cho Phật tử hòa xuân này có cái keo dán ở trên nhà nha, ở trước đầu nằm mình đó. Tại vì cổ đức tôi luôn thật gì sanh tử, mà Phật tử cũng gì thật gì sanh tử đó, sanh tử siêu đại ta treo. Bây giờ có in sẵn hết trơn, Phật tử dán đầu nằm ha, vô ra chỗ nào tự vô ra thấy đó. Nhớ mình tu đây là lo gì, làm sao thoát khỏi sanh tử rồi ngay kiếp này nha. Đó, bây giờ tôi in sẵn mà tử khỏi khỏe quá thôi. Cổ đức hồi xưa tao phải đi mướn họa sĩ, không thôi là mấy ngày ghi cũng được, ghi cái chữ, ghi chữ lớn để đầu nằm. Còn bây giờ in sẵn mà tử hết rồi, tự dán đầu nằm, ta dán chỗ nào mà vô ra thấy đó, thấy không? Thấy để chi? Phật tử khỏe lắm. Bây giờ Phật tử ra gặp này rồi, Phật tử muốn thật lòng về có Phật đó là Phật tử nổ nó tu, Phật tử được đi 50% quãng đường. Còn sao vậy? Nhớ nha, thật gì sanh tử mà niệm Phật nha, được niệm tử. Phải muốn thật gì sanh tử rồi thì không có cử lộn nha. Ai chửi kệ Nam Mô Phật nha, ai khen cũng vậy, đúng mình Nam Mô Phật, ai chê cũng Nam Mô về là Phật nha. Giàu cũng Nam Mô về Phật nha, nghèo cũng Nam Mô về là Phật nha. Ai lắng mình Nam Mô Phật, ai hiếp mình Nam Mô về Phật nha. Nếu mà còn đường còn ở cự người ta thì ta muốn còn sanh tử ấy nữa, cứ vậy thôi. Bây giờ hỏi cái lòng mình, Đức Phật đo cái lòng mình thiệt chưa? Thiệt chưa? Đó, còn hay không mà thiệt hay không là do mình nè, chứ đừng trách ai. Phải không? Bây giờ Phật tử biết rằng người ta khen mình còn mừng, người ta chê mình giận là còn muốn ở lại, chưa thiệt, biết tử biết mình nha. Đừng, ta nói đừng coi ta xem tướng mà làm gì. Mình biết mình hơn. Coi ta xem tướng đó, mình biết cho tôi biết tiền căn hậu kiếp gì đó thôi. Cái đó là nhiều người ta giả, không thiệt đâu. Mà mình biết mình đó mới rõ. Mà biết mình mà chưa nói cái gốc mà Phật tử biết mình nè. Không? Bây giờ ta nói rằng khi mà tham quá, mà tham không được, nổi sân. Tham được nổi sân, muốn giàu quá mà không được giàu nổi sân, phiền à. Thấy ai tôi cái ngã tôi lớn, ai đụng chút đó, đụng chút xíu nó đụng cái ngã tôi là tôi nổ sân. Thì khi Phật tử nổi buông buồn phiền gì, đừng nổ sân hay buồn phiền cái gì bất kỳ, phải không? Danh lợi tình ăn uống ngôn ngữ trong dòng ngũ dục này đó, nó còn ham quyến luyến gì đó là Phật tử này. Mình nguyện mỗi ngày mình nguyện Đức Phật đời thật vì sanh tử, nguyện có Phật là thoát khỏi sanh tử luân hồi, bây giờ muốn ở lại rầy đó. Như bức tranh Nhân Châu đó, nó mình dùng chứ mình rầy không được, rầy cái nghiệp của mình. Hồi vô lượng kiếp tới giờ mày khổ quá rồi cũng gì mày muốn ở lại đó. Bây giờ muốn đi rồi thì ví dụ mà mình đi rồi thì dứt khoát đi. Dứt khoát đi thì đi. Đi thì đừng ở nắm níu mà lại lo niệm Phật lại đi, đừng lo ở đứng mà cự lộn, cãi lộn người ta phải quấy. Đừng cãi lộn vụ thương ghét. Mà Phật tử không đứng mà cãi cự cãi với người diễn tả diễn quấy trong cuộc đời này, Phật tử nhẹ nhàng không? Nhẹ nhàng niệm Pháp. Bởi có nhiều người nói sư sư sao mà sư chỉ cách là niệm Phật được nhất tâm bất loạn á, niệm Phật được nhường nhã. Thì bây giờ chưa nói Phật tử thiệt tu có gì đâu mà nhường nhã dễ lắm, nhường nhã không có. Nhưng mà mình còn ở đứng trên cả chúng sinh trong cuộc đời phải quấy không? Mà hầu hết Phật tử lo chừng phải quấy à, lo tranh cãi dù phải quấy trên cuộc đời, trên cuộc sống này à. Mà lo trên cãi quấy, chưa nói cãi quấy chứ niệm chuyện phải, chuyện quấy, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện nên, chuyện hư, chuyện tốt, chuyện xấu là cái hai đó, cặp hai. Phật tử ở dưới đâu cặp hai này không à, mà dưới cặp hai này là thôi là ở lại à, làm sao thoát được dưới. Mà mình có cái phương cách, có cái danh hiệu Phật nào là cái gì? Cái phương thuốc A Già Đà trị lành tất cả chứng bệnh thân và bệnh tâm. Kêu có phương thuốc, phương thuốc A Già Đà. Phương thuốc đặc biệt trị lành tất cả chứng bệnh thân và tâm mà mình phải uống. Cái chuyện mình làm phải mà nó cho mình sáng, cay đắng không? Cay đắng phải không? Uống thuốc này gặp cay đắng, nhưng mình uống vô, uống vô Nam Mô như là Phật, uống vô rồi nó quá dạ, quá dạ cái chuyện cay đắng này. Thấy không? Muốn niệm Phật mà quá giải được là cay đắng, mà mình nếu không chịu cay đắng là mình sao quá giải được. Phật là Phật tử tin tưởng trọn vẹn như vậy, Phật tử quá giải, Phật tử quá giải được ha. Quá giải được thì Phật một thưa với Phật tử, nhân dịp xuân về xưa đã tưởng rồi đã từ nãy giờ sư trình bày với Phật tử cái cương lĩnh của tông Tịnh Độ, và thật vì sanh tử phát lâm bồ đề, dùng tín nguyện sau trì danh hiệu Phật. Thì hôm nay sư sơ lược cho Phật tử rõ tại sao mình phải phát tâm bồ đề hay là phát lâm bồ đề. Quý Phật tử nên nhớ rằng mình tu pháp môn Tịnh Độ thì Đức Phật nói rằng đã là cái pháp môn Đại Thừa. Với Đại Thừa thì Đức Phật nói sâu về tâm, tâm của chính mình. Vì từ hồi nào đến giờ mình mê lầm, mình ngu si mê muội, mà mình bổ giác học trần. Tánh giác mình có sẵn mà mình xoay lên tính giác, cho mình quên tính giác của mình đi, mà mình chạy theo trần cảnh. Vì trần cảnh cái bản chất nó là sanh diệt, mà mình chạy theo nó, mình sống với nó thì mình mới bị sanh tử luân hồi theo. Hôm nay mình biết pháp môn tu Tịnh Độ rồi thì Đức Phật mới giảng mình, khuyên mình phát tâm bồ đề là trở về từ tánh Phật của mình. Thì trên bước đường tu tập niệm Phật, quý Phật tử nên nguyện suy trở về từ tánh Phật của mình mà sống. Nguyện trở về quê hương xưa, cái điểm đó là cái điểm mấu chốt. Thì Phật tử nó nhớ rằng phát tâm bồ đề là nguyện trở về sống từ tánh Phật của mình, và khi mình thành đạo rồi mình nguyện độ tất cả chúng sinh trong mười phương, đó là đền đáp công ơn sâu dày của cha mẹ mình trong vô lượng kiếp. Và hiện bây giờ ông bà cha mẹ của mình trong vô lượng kiếp trước còn trong dòng mê mờ, còn trong dòng sanh tử, còn trong dòng sa đọa. Nếu hôm nay mình được giác ngộ rồi thì mình nên phát lòng bồ đề, nguyện trở từ tánh Phật của mình mà sống. Mà khi sống được trọn vẹn rồi thì mới đủ sức đi khắp trong mười phương độ sanh, tất nhiên là độ ông bà cha mẹ trong vô lượng kiếp của mình. Mà mình phải phát tâm như vậy, mình tu trì như dõng mẳng và mới sớm đến quả Phật được. Cho nên cái câu phát lòng bồ đề rất là quan trọng. Xin nhớ trong kinh Phật tử, giới Phật tử, thường thường Đức Phật mới khuyên đệ tử Phật khi gặp những thú vật trâu heo bò gà vịt đều được, chúng sanh các ngươi hãy phát tâm bồ đề. Thì cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên trong nhà Phật có câu mê là chúng sinh, giác là Phật. Mê là mê lầm. Mê lầm, mê có nghĩa là quên. Mình có tự tánh Phật mà mình quên là chúng sinh. Giác là gì? Giác là nhớ. Giác là sáng. Mà nếu mình có tự tánh Phật của mình mà mình nhớ lại mình sống là mình là Phật. Cho nên mê là chúng sinh, giác là Phật. Rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Mà xin thưa, vô tự nó nhớ rằng đừng có nghĩ rằng giác ngộ từ tánh Phật của mình quá khó. Nó khó là vì lẽ vô lượng kiếp tới giờ mình chạy tới trần cảnh rồi, mình quên muốn tâm mình đi. Bây giờ mình nhớ lại là mình còn hơn gì ngờ là chút thôi. Vì đó là chính của mình mà, chân tâm tánh của mình, Phật tánh của mình mà. Và nó dễ cho mình nữa là hiện tại bây giờ với Phật tử tôi sống, Phật tử đương thấy đương nghe, ai thấy nghe, ông Phật tánh của mình thấy nghe chứ ai. Nhưng mà có lỗi chút xíu là tự mình phân biệt, đối cảm thì khởi tâm phân biệt. Vậy thì hàng ngày mình thấy muôn loài vạn vật, mình nghe mọi âm thanh, mình nói mọi điều cũng từ tâm thật mình biểu hiện ra cả. Bây giờ mình học đạo, Đức Phật dạy hành pháp của đệ tâm là khi mình trở về chân tâm tánh của mình, mà mình Đức Phật chỉ cho mình học cách diệu dụng của tâm. Hồi nào tới bây giờ vì mình mê bổn tâm cho nên mình lấy cái thức thần hay là cái thức thứ sáu, mình đối cảm mình sử dụng thức thứ sáu, cho nên không bao giờ mình được giải thoát cả. Bây giờ muốn đến đạo cả được thì mình tự phải trở về bổn tâm của mình và nghe lời Phật dạy cách diệu dụng, diệu dụng của chân tâm. Chẳng hạn Đức Phật dạy mình thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, đó là chư Phật trong mười phương diệu dụng chân tâm. Tại sao? Vì khi mình nhìn cảnh mình thấy người biết người, vật biết vật, đủ rồi. Mà tại mình chúng sinh mê lầm cho mình khởi tâm phân biệt và thích ưa lấy bỏ, cho nên mê chồng thêm lớp mê, khổ chồng thêm rất khổ. Cho nên người Phật tử mình học đạo, nghe lời Phật dạy thì mình tu trì, mà thấy thì thấy mà thôi, thấy người thấy vật. Mà điều người là bóng huyễn giả, vật là bóng huyễn giả, cảnh là bóng huyễn giả, mình không ô nhiễm, không dính mắc, mình vẫn thấy vẫn nghe mà tâm vẫn thanh tịnh, vì không dính mắc, không có tâm phân biệt. Phật tử học đạo rất dễ chỗ này, không cần phải công phu, không cần phải nhọc nhằn công phu cho nhiều gì cả, mà chỉ thấy biết đúng như vậy là tâm thanh tịnh. Mà xin thưa, từ lũy kiếp tới bây giờ mình chạy rong theo cái trần cảnh, bây giờ muốn trở lại nhập tâm mình là một vấn đề. Cho nên hôm nay mình mai phước có duyên lành lớn, gặp được phong tịnh độ, gặp cái đại nguyện đại từ đại bi của Đức Phật A Di Đà, và nhờ đức đại từ đại bi của ngài tiếp duyên để đưa mình vào sâu vào tâm của chính mình. Vậy thì Phật tử đã nhận cho tâm mình phần, mà muốn sống cho được cái ngộ nhập thì bây giờ danh Đức Phật A Di Đà tiếp duyên mình để mình sớm nhập tâm. Phật tử đó không? đó là khi nào mình niệm hồng danh Phật đó, tha thiết rồi thì dễ nhập tâm. Tâm là Phật, tâm này làm Phật, muốn làm Phật phải niệm Phật, tại ý này. Nếu tự mình mà nhập tâm rất là khó, cũng như tổ chức mình nói là 10 người ngộ đạo, 10 người trực nhận bản tâm, mà 9 người dần dần nếu tự lực là 9 người rơi rớt, chỉ 1 người được thôi. Cho nên mình người Phật tử ý niệm được cái đại từ đại bi Đức Phật Di Đà sẽ tiếp duyên mình để sớm nhập tâm. Phật tử tâm sáng phần nào đó thôi, rồi thành lòng niệm Phật, và Đức Phật Di Đà sẽ gì? Trợ duyên, tiếp duyên, nhiếp họ để cho mình sớm nhập tâm. Phật tử ý niệm được chứ? Phải thật vì sanh tử mà tác lòng Bồ Đề. Niệm Phật là cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi, mà phát đề tâm là nguyện thành Phật độ chúng sinh. Không có gì xa lạ cả, nguyện chỉ nguyện Đức Phật đại từ đại bi chứng minh cho con từ là vì sao. Con xin trở về sống từ Đức Phật của con. Con không muốn đi lạc đàn, không muốn đi xa nẻo nữa, mà trở về sống chính tự tâm của con. Thế thôi. Phát lòng Bồ Đề là như vậy. Mà khi mình trở về sống tự tâm mình trọn vẹn thì Đức Phật nó là thành Phật. Mình tạm nó thành Phật chứ không có thành gì cả. Vì hồi nào bây giờ là dễ rồi, cái thành nó đã sẵn rồi, chứ không phải nhờ hôm nay tu tập rồi nó mới thành, luyện gì nó mới thành. Không, đã thành sẵn trong vô địa kiếp rồi. Hôm nay mình nguyện đi trở về để mình sống trọn vẹn, tạm ra thành Phật. Thành Phật làm gì nữa? Hằng hà sa số chúng sinh, đương quên chân tâm của một người, có đó mà quên. Nên chạy theo những đường lạc lầm, chạy theo những đường khổ sở, vì chỉ sống trong đường sanh tử luân hồi, ba đời sau đường mà thôi. Thì mình bây giờ đã nhận được tự tánh Phật của mình giải thoát rồi, thì mình cũng theo đời Phật, nương theo nguyện của Phật để độ sanh. Bao nhiêu người đương mê lầm, lầm chấp, mình đi nguyện đi trong mười phương giác ngộ, khiến cho người trở về chân tâm thánh của mình mà sống trọn vẹn là giải thoát hết đau khổ buồn phiền. Chân tâm của mình cũng có nghĩa là đạt niết bàn, trở về sống trong chân tâm mình là sống trong cái đại niết bàn rồi. Thưa Phật tử, cái đại niết bàn của nhà Phật là không có nơi, không có xứ sở nào cả. Lúc nào mình trở về tự tánh Phật của mình trọn vẹn thì đó là gì? Đường đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là đắc quả Bồ Đề, hay là nói thành Phật, hay là đại niết bàn, cũng một nghĩa đó. Vậy thì điểm quan trọng, quan trọng là bắt đầu từ hôm nay quý Phật tử phát lòng Bồ Đề nha. Phật tử phát lòng Bồ Đề nguyện trở về cái đại niết bàn của chính mình, và trên bước đường đi về đại niết bàn là tự vui rồi, rất là vui rồi, rất là an lạc. Phật tử nghĩ mình đã lạc loài cô hương mình lâu xa, mà hôm nay mình quyết lòng trở về thì nó vui rồi. Xây bước ra là kêu đừng bể khổ dơ dơ mà hoài đầu đến mé. Khổ mình quá nhiều,
mà mình quay đầu, xoay đầu trở lại từ tánh Phật, mình sống là gì? Là đến rồi, đến quả giải thoát, đến quả Phật. Thì mùa xuân nào quý Phật tử cũng là có lời chúc lành, được an vui, được phúc lạc, được tài, được lộc. Thì hôm nay quý Phật tử ngộ được cái chỗ này, cái điểm này, Phật tử nguyện xoay về từ cái giác của mình đó, thì cái an vui, cái phúc lạc này không có gì đổi được. Xuân đời đó, chỉ vui trong cái ba ngày, cao lắm là ba ngày rồi hết. Còn xuân đạo thì ngày nào cũng xuân cả, đặc biệt cái xuân đạo là cái hoa lòng của mình nó nở rộ, nở quá, nở từ mùng một tháng giêng đến 30 tháng 12, nở suốt 365 ngày. Hiểu được vậy thì Phật tử thấy rất là quý quá. Chứ mong rằng trên bước đường tu trì, Phật tử để sớm giác ngộ mà phát lòng Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề. Mà khi phát lòng Bồ Đề được, phát tâm Bồ Đề được, thì Phật tử đã được an vui phúc lạc ngay. Phật tử nên nhớ được điểm này. Quý Phật tử nên nhớ rằng Đức Phật Đại Từ Đại Bi, hướng dẫn dạy dỗ mình phải phát tâm Bồ Đề. Mà mình hôm nay mình phát tâm Bồ Đề, mình tu cái gì? Dễ cảm ứng Đức Phật, cùng cảm ứng đạo giao, thì Đức Phật sẽ gì? Tiếp dẫn mình về cõi Phật này. Cõi Phật A Di Đà có nghĩa là an dưỡng quốc, là Đức Phật rước mình về đó để mình an tâm tu học. Đức Phật nuôi dưỡng mình với cái pháp thân hoài hoàng để cho mình trưởng thành sớm hơn bao nhiêu Phật, hết sức ở nha. Thật ra Phật tử mình nhớ rằng hầu hết vi tổ trong định đó đều khuyên mình phát Bồ Đề tâm, rồi có nguyện về cõi Phật. Cho nên cổ đức hồi xưa, mấy vị tổ tông liên tâm chư tổ trong tình đạo luôn luôn hướng dẫn dạy cho mình sống đời sống thiền giả và mặc tu tình đạo. Tại sao sống đời sống thiền giả? Xin thưa, thiền không phải là tu thiền, thiền là chân tâm, thiền là sống chân tâm mình. Mà trên cuộc đời hiện tại đây nhiều nỗi nhiều khê, văn minh vật chất quá thành hành, mình dễ dính mắc, dễ ô nhiễm, dễ trở về con đường cũ đi vào con đường ngũ dục, rất là dễ. Vì từ vô lực kiếp bây giờ mình quen sống trong ngũ dục rồi, lấy con dục làm nhà rồi, lấy con dục làm sự sinh hoạt, sinh sống của chính mình rồi. Bây giờ mình từ bỏ nó có dễ, nhưng mà không từ bỏ được. Tu theo Phật làm theo hành Phật, Phật từng từ bỏ nó vô lực kiếp. À, Phật dạy như mình thì mình theo Phật từ bỏ được rất dễ dàng, không đến nỗi khó như mình được. Tu là chuyển nghiệp, quý Phật tử niệm Phật là chuyển nghiệp, chuyển phàm làm thánh, chuyển sanh tử làm niết bàn, chuyển phiền não làm bồ đề. Nó chuyển không chịu gì cả, ngay từ não là bồ đề, ngay sanh tử là niết bàn, ngay chúng sinh là Phật. Ăn thua cái gì? Cái nhìn nhận biết của mình mà sống thế thôi. Để chúng mong rằng Phật tử yên tâm vững dạ mà phát nguyện, bắt đầu từ hôm nay con xin nguyện, xin hứa Đức Phật Di Đà và con trở về từ thánh Phật con sống. Con nguyện rằng con gì trở về cố hương con sống. Con nguyện rằng con trở về bổn cũ nhà xưa con sống. Và được như vậy Đức Phật rất gì hoan hỷ, Đức Phật rất vui. Trong giờ Phật có nghĩa có từ là gì? Minh tâm kiến tánh thành Phật. Cái tâm mình sáng mình tỏ, cái tánh mình tu và làm Phật. Hay trong nhà Phật có câu là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Sống tâm mình là Phật. Còn nếu cái bài vở nào mà hướng dẫn mình chỉ cho mình